Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo Cha Di Đà về tây phương cực lạc. Ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lăng tần hót. Người về thế giới tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phải Trường Sơn. Đời này nguyện vãng tây phương, chí tâm quy trì giới. Đời này nguyện vãng tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha đầu tiên pháp thắm sâu nhiệm màu, muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta bao tham sân si vô minh diệt tận, chí sáng tâm khai ta chứng đắc vô sanh, sang bờ kia giải thoát khỏi quang thường tịch. Tâm khinh an muôn đời vì ta luôn nghe pháp, tây phương tu an lành nay không đọa đầy, thành bậc chánh giác ngôi cao, cứu muôn sanh linh độ thắng, nguyện bảo sanh cứ đau thương chúng sanh vô biên độ tận. Thay không đổi, Nam mô A Di Đà, chỉ không phải Trường Sơn. Đời này nguyện vãng tây phương, chí tâm quy trì giới. Đời này nguyện vãng tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quyền đến tây phương, con sẽ màu quê hương tuyệt vời, gió pháp mưa hoa, ôi dưới cung gieo ca một lần cầu thiết pháp tắc sâu nhiệm màu, muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta, soi sáng
ma mô bổn ma sơ thinh na ca mô ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Nhâm Thìn. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền, họ Bát Quan Trai, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Quý vị biết không, hôm qua là ngày Chủ Nhật. Có 6 đoàn Phật tử ở Sài Gòn cũng như ở thành phố Cao Lãnh và ở những nơi khác đi thăm viếng Trường Hạ tại tỉnh Đồng Tháp chúng ta. Và đầy đủ thắng duyên phái đoàn Phật tử ở Sài Gòn, quận 8 về ghé tại chùa Hưng Thiền. Thì có một cô Phật tử trong số những Phật tử khá đông lại khều vai con một cái và cổ bảo rằng: cô nhớ con không? Khi cô hỏi cô nhớ con không, cổ nở một nụ cười trên môi. Và con nhìn kỹ lại, thưa quý vị, mới ngày nào cô này con được biết là một người rất đẹp, nổi tiếng cả quận 8. Nhưng bây giờ khi gặp lại cô, nở nụ cười trên môi đó thì hăng rớt, tức là hết sạch, không còn cái răng. Con nhìn cô và con chợt nhớ lại bài thơ như thế này: bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách, phong sương điểm trắng mái đầu xanh. Thuở xưa tài sắc khuynh hành, giờ đây thoáng chốc trở thành già nua. Tiền muôn cũng chẳng thể mua, vô thường khó tránh dù vua cõi trời. Nghĩ ra ngán ngẩm sự đời, sớm còn tối mất đổi dời ai hay. Kính thưa quý vị, mấy ngày nào mắt còn xanh, mày còn thắm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, mà giờ đây trên thân xác ấy đã bị lưỡi búa vô thường, lưỡi búa thời gian cũng như phong sương của cuộc đời phủ trắng mái đầu xanh, và bao nét nhiễm kiều không còn nữa, trở thành một bà già rồi, thưa quý vị. Mà không phải riêng vì người Phật tử ấy, trong tất cả chúng ta đây, sống giữa cuộc đời này, ai trong chúng ta hết tuổi thanh xuân rồi cũng đến hồi đầu bạc, vì đó là quy luật của một đời người. Thế nhưng từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, ta cứ mãi quẩn quanh lang thang nổi trôi trong ba cõi, trong sáu đường, và cứ mãi làm thân phong trần khách, phiêu lưu nơi hải đảo mù khơi, đắm chìm trong biển nghiệp. Bao nhiêu lần dòng lệ mặn của chúng ta đã tuôn chảy ra thành biển cả, và sau hàng nước mắt đó, quý vị có biết chăng nỗi buồn nào còn sót lại vậy? Hay là một niềm đau nào vừa chợt tắt, hoặc là tất cả nó đều nhòa trong những đốm nắng hư vô? Có những giọt nước mắt nó lại mau chóng khô đi như những hạt sương mai vương trên đầu ngọn cỏ. Nhưng cũng có những giọt nước mắt bắt nguồn từ một niềm đau tuổi cực, từ một thân phận làm người, từ một đắng cay luân hồi bất tận. Có bao giờ chúng ta lại khóc thật cho chính mình chưa quý vị? Nước mắt của chúng ta chảy ra từ trước đến nay chỉ vì những nỗi mong cầu không vừa ý, vì những nỗi khổ đau trước cái già nua, cái bệnh tật, trước cảnh sanh ly tử biệt đối với người thân yêu, trước cảnh quan gia hội ngộ. Có bao giờ chúng ta khóc thật cho chính mình, cho sự chi phối âm thầm của sinh tử, và cho nỗi lưu đài quên mất cố hương? Vậy mà mình cứ mãi nhận khổ cho là vui, sống ở giữa cuộc đời này. Phàm phu họ cứ nghĩ rằng cuộc đời giống như là một vườn hoa tuyệt đẹp, nơi đó có đầy dãy hoa và bướm, cho nên họ cứ mãi đắm nhiễm theo tình yêu và cứ chìm nổi đeo đuổi theo bả lợi danh. Họ nghĩ rằng hoa sẽ không bao giờ tàn, trăng sẽ không bao giờ khuyết, cuộc vui đó sẽ kéo dài mãi đến thiên thu. Nhưng không ngờ đời người chẳng khác nào như là một đóa hoa sớm nở rồi chiều lại tàn. Trong cái vui hội ngộ đây, nó đã âm thầm nó đã âm thầm cái nỗi buồn chia ly trong đó. Hoa nào nở mà không tàn bao giờ đâu quý vị. Trong hội ngộ đã nảy mầm chia ly. Biết bao nhiêu nỗi đau khổ trong cuộc sống đời thường mà chúng ta đã vương mang đây, vậy mà mình lại nhận khổ cho là vui. Cho nên con xin thưa rằng, khổ nhiều vui ít cõi ta bà, muốn thoát trầm luân chẳng khó mà, vạn đức hồng danh luôn gắn niệm, Tây phương tịnh độ kiến Di Đà. Ở cõi ta bà của chúng ta, vui ít mà khổ thì lại nhiều. Cái vui đó nó mong manh tạm bợ, nhưng như là những hạt sương vương trên đầu cành hoa kẻ lá. Niềm vui đó chẳng khác nào như là làn khói, trong thoáng chốc lại bay bổng đi. Còn những nỗi khổ, niềm đau, nó lại đeo đẳng theo chúng ta trên suốt quãng đường đời, thưa quý vị. Vậy tại sao chúng ta cứ mãi cam tâm là kẻ du tử, lang thang rày đây mai đó trong chốn sinh tử luân hồi, mà không biết trở về nơi cố hương của mình, đó là Tây phương tịnh thổ. Nơi đó có cha già đang từng giờ từng phút trông đợi chúng ta đây. Chẳng lẽ mình quẩn quanh nổi trôi trong kiếp sống ta bà này ở lâu rồi mình ghiền phải không quý vị? Ở lâu rồi mình mê, mình nhiễm, mình ghiền, mình không muốn trở về. Cho nên trong khóa hư lục, vua Trần Thái Tông có nói hai câu mà con đã ghi nhận, xin nói lại cho quý vị nghe. Vua Trần Thái Tông bảo rằng: vĩnh vi lãng đảng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày vắng xa quê vạn dặm trường. Chúng ta cứ mãi lang thang làm người lữ khách ở trong chốn phong trần, trong chốn gió bụi, mà không biết quay trở về cố hương của mình. Cho nên con có làm một bài thơ cũng mang ý nghĩa như thế, qua bốn câu như sau: lang thang làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Ở trong mộng mà mình lại mơ mộng đủ thứ, say sưa đắm nhiễm. Cõi ta bà là cõi tạm, mà cực lạc mới là gia hương cố thổ của chúng ta. Ai trong ta đây sống giữa cuộc đời này cao lắm là 100 năm, quý vị nên nhớ rằng ta bà là cõi tạm. Sống cao lắm là 100 năm là 36.000 ngày thôi quý vị. Nhưng nói như vậy, có ai lại sống trọn vẹn 36 ngày đâu, mà mạng sống của con người chẳng khác nào như là sương trên đầu ngọn cỏ, nó chỉ nằm trong một hơi thở ra và vào thôi, thưa quý vị. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử là những du tử, là những lữ khách lang thang dông ruổi trên bến bờ sanh tử đây, ngay bây giờ quý vị hãy dừng bước, quay trở về cố hương của mình, đừng đi nữa quý vị. Cứ dông ruổi mãi, lên xuống nổi trôi trong sáu nẻo, trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Trong bước đường sanh tử, chúng ta đã khóc quá nhiều rồi. Nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khóc nổi khổ đau đường sinh tử, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều? Tại sao chúng ta cứ mãi thả xuôi theo cái chiều sinh tử, để cho những thủy triều của sinh tử đó, của những nỗi khổ đau đó, nó dồi dập, khiến cho chúng ta đã bao nhiêu lần sanh ra và bao nhiêu lần chết đi, sanh sanh tử tử tiếp nối không dừng. Mỗi một lần sanh ra là mỗi một lần đau khổ. Dấn bước trên con đường lang thang ấy, chúng ta có bao giờ hướng vọng về cố hương, mong muốn trở về chưa quý vị? Có mong muốn trở về không? Hay là ở đây lâu rồi mình cảm thấy mình ghiền quá? Ở đây lâu rồi chúng ta nhận những cái nỗi khổ mình cho là vui, chấp nhận cam tâm ở lại nơi này mà không muốn về nữa. Nếu ai không muốn về thì con cũng không dám cản trở quý vị. Nhưng người nào đã hướng vọng về cố ương, muốn trở về thì trở về bằng con đường nào đây? Cần phải có những hành trang nào cho một chuyến trở về? Hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Hiền này, con xin mượn đề tài trở về cố hương để hướng dẫn cho quý vị quay gót trở về nơi cố hương cực lạc bằng một con đường thẳng tắc mà con tạm gọi là con đường hàng không đó quý vị. Có nhiều phương cách để chúng ta trở về. Có khi chúng ta đi bằng con đường bộ, nhưng mà con đường bộ này đi xa lắm quý vị. Đức Thế Tôn của chúng ta trong quá trình tu nhân của Ngài, vô số kiếp sống xa xưa, Ngài cũng đã đi bằng con đường bộ này. Lần từng bước chân đi bách bộ như vậy, và Ngài đã trải qua thời gian rất lâu ra và rất xa, gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp tu hành mới đạt đến đích, tức là mới trở về nơi bảo sở, nơi cố hương. Bây giờ đây, nếu như chúng ta đi bằng con đường bộ này mà muốn một đời đạt đến đích trở về nơi cố hương thì quả thật là khó quý vị à. Bởi lẽ chúng ta trót sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, nghiệp thì quá nặng, phước lại mỏng manh, trí tuệ lại cạn cợt, còn ma chướng lại đầy dẫy. E rằng đi trên con đường trở về nơi cố hương gặp nhiều thử thách, gặp nhiều chướng ngại, hành giả có khi ngã gục ở giữa đường, có khi quay bước trở về mà không đến đích được. Cho nên con xin mạn phép giới thiệu cho quý vị một con đường thẳng tắc trở về cố hương cực lạc, đó là con đường tu tập theo tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, mà con mạn phép bảo rằng đó là con đường thẳng tắc đi bằng đường hàng không đó quý vị, trực chỉ Tây Phương cực lạc, với điều kiện là người đó phải sử dụng hai năng lực mà trong kinh điển cũng như các vị tổ Tịnh Độ Tông bảo chúng ta là phải nương vào tự lực và tha lực, được ví như đôi cánh của con chim đại bàng, sẽ giúp cho chúng ta vượt khỏi trùng dương sinh tử và trở về nơi cố hương cực lạc. Phải có tự lực và tha lực. Thế mà có một số hành giả tu tập theo các pháp môn khác, họ lại chỉ trích chê bai hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, và họ bảo rằng những người tu theo tịnh độ pháp môn chúng ta đây chỉ nương vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà thôi. Trong khi đó họ dẫn chứng lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài đã hết lời kêu gọi các hàng đệ tử xuất gia tại gia của Ngài: hãy tự mình hấp đuốc lên mà đi. Họ bảo rằng Đức Phật đã di giáo, tức là lời dạy sau cùng của Ngài kêu gọi tất cả mọi người hãy tự mình hấp đuốc lên mà đi. Tại sao bây giờ mình chỉ hoàn toàn nương vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà? Họ đã hiểu sai rồi quý vị. Người tu tập theo tịnh độ pháp môn, những hành giả của chúng ta đây, không phải chỉ nương vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà không, mà mỗi người còn phải nương vào tự lực của chính mình. Vì tự lực là năng lực của tự thân. Nếu như quý vị không vận dụng cái năng lực của tự thân mà chỉ ỷ lại vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, không có sự hành trì, thì xin thưa rằng vấn đề vãng sanh cực lạc đối với chúng ta còn xa vời lắm quý vị. Đạo Phật được gọi là đạo tri hành hợp nhất. Dù rằng tịnh độ pháp môn là một pháp môn dễ thực hành, dễ vãng sanh và dễ thành Phật, nhưng đòi hỏi mỗi hành giả cũng phải nương vào tự lực của chính mình nữa quý vị. Không có phần tự lực không được. Điển hình quý vị thấy rằng những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn chúng ta ngày đêm cũng chuyên cần niệm Phật, chứ đâu phải nói suông, đâu phải nguyện suông, phải không quý vị? đâu phải chỉ ỷ lại vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà ngồi đó mà cầu mà nguyện Phật ơi đến tiếp dẫn con đi. Nếu quý vị không nhiếp tâm niệm Phật, không công phu, không lễ bái, không sám hối hàng ngày, thì con xin thưa rằng những cái lời ước nguyện mong cầu của chúng ta chỉ là nguyện suông thôi quý vị. Đức Phật cũng không đủ năng lực để tiếp dẫn mình được, phải có cái năng lực của tự thân mà ta gọi là tự lực. Ở đây, người tu tập theo tịnh độ pháp môn chúng ta cần hiểu rõ, giả sử như một đứa bé mới lên ba thôi, đứa bé này có đủ năng lực để đi Sài Gòn không quý vị? Con xin thưa rằng đứa bé lên ba đó không đủ năng lực để từ Cao Lãnh lên đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đâu quý vị. Mà đứa bé đó phải nương nhờ cái năng lực của cha hay là mẹ hay là của người thân hay là những phương tiện giao thông thì mới có thể từ Cao Lãnh lên tới Sài Gòn được. Cũng vậy đó, đối với những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn của chúng ta được ví mình như những đứa bé chập chững mới lên ba thôi. Muốn trở về với cố hương cực lạc, nương vào năng lực tự thân mình không nổi, chúng ta phải nương vào năng lực đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Bởi lẽ trong quá trình tu nhân, Đức Phật A-di-đà Ngài đã phát ra 48 lời đại nguyện sâu rộng. Nguyện của Ngài rất sâu, rất rộng, rất lớn. Trong 48 đại nguyện đó, nó nhiếp trên 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là nhiếp chúng sanh nguyện, Ngài nguyện nhiếp hóa chúng sanh trong 10 phương. Phương diện thứ hai là nhiếp tịnh độ nguyện, là Ngài nguyện trang nghiêm cõi nước thanh tịnh, nơi cõi nước này thuần vui, không có các thứ khổ. Thậm chí cái âm thanh, cái tiếng khổ cũng như là cái tên gọi của ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh cũng không có, thì đừng nói có cái khổ của ba đường. Và phương diện thứ ba trong 48 đại nguyện đó, nó nhiếp về pháp thân nguyện, tức là Ngài nguyện trang nghiêm cái thân Phật thanh tịnh với 32 tướng tốt. Cho nên những ai được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều có 32 tướng hảo tùy hình hết quý vị, đều có thân tướng của một đại trượng phu, thân do hoa sen sanh ra, không phải do tinh cha huyết mẹ mà sanh ra. Với 48 đại nguyện sâu rộng đó, chúng ta nương vào cái năng lực thứ nhất mà gọi là Phật lực, hay còn gọi là tha lực, hay còn gọi là đại thệ nguyện lực, tức là năng lực qua lời nguyện rộng lớn của Đức Phật A-di-đà. Và bên cạnh đó chúng ta còn nương vào pháp lực. Pháp lực là gì? Trong tịnh độ pháp môn thì cái phương pháp thù thắng nhất đó chính là trì danh hiệu Phật. Ngày hôm nay chúng ta nắm giữ một câu A-di-đà Phật đó quý vị, quý vị nên biết rằng đây là một phương pháp thù thắng rất dễ thực hành. Bởi vì trong chúng ta đây, bất luận già trẻ, nam nữ, bận rộn hay nhàn nhã, trí hay là ngu, thông minh hay là đần độn, rảnh rang hay là nhàn nhã, ai cũng có thể nắm chắc một câu A-di-đà Phật mà xưng niệm được hết. Một câu A-di-đà Phật được ví như là mặt trời, vì có uy lực, có cái uy lực phá tan đi si ám cho tất cả chúng sanh và ban phát ánh sáng thiện căn cho chúng sanh. Cho nên nói một câu A-di-đà Phật có uy lực như là ánh sáng của mặt trời. Một câu A-di-đà Phật đó được ví như là kình ngư, tức là một con cá lớn có thể giúp cho chúng sanh bơi lội giữa biển khổ sanh tử mà không bị sóng dữ phiền não nhận chìm. Một câu A-di-đà Phật được ví như là cam lồ tịnh thủy, có thể tẩy rửa được những cấu trần ô nhiễm nơi nội tâm của chúng ta. Một câu A-di-đà Phật đó được ví như là mảnh ruộng, mảnh đất tốn, mà những hạt giống bồ đề của chúng sanh đây sẽ được nảy mầm, đơm hoa và kết lá. Một câu A-di-đà Phật đó được ví như là một ngọn lửa mạnh mẽ, có thể thiêu hủy hết những rừng rậm tà kiến. Một câu A Di Đà Phật đó được ví như là ngọn cuồng phong có thể cuốn phăng đi tất cả những thứ bụi bặm rác rến phiền não trong tâm của chúng sanh. Năng lực của câu hồng danh A Di Đà Phật bất khả tư nghì, cho nên gọi là vạn đức hồng danh. Một câu A Di Đà Phật bao hàm muôn đức ở trong đó. Ngày nay chúng ta nắm giữ một câu A Di Đà Phật đó, quý vị có biết không, đã nắm giữ cái nghĩa lý vi diệu của tam tạng, của 12 phần giáo ở trong đó đó. Cho nên nói một câu A Di Đà Phật là giáo môn vi diệu trong tất cả các giáo môn. Khi Hòa Thượng Quảng Khâm ngài sắp tịch, ngài bảo đệ tử của ngài: các con ơi, các con hãy đem Đại Tạng Kinh ra tụng đi. Lúc đó quý thầy mới thưa với Hòa Thượng như thế này: kính bạch Hòa Thượng, Đại Tạng Kinh quá nhiều, chúng con không biết khởi đầu tụng từ cái quyển nào. Hòa Thượng mỉm cười và bảo rằng: các con tổng tụng đi, tức là tụng chung đi. Tụng chung là tụng như thế nào? Lúc đó quý thầy mới hỏi Hòa Thượng: tổng tụng là sao? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con. Hòa Thượng Quảng Khâm mới bảo rằng: các con lắng nghe ta tổng tụng đây. Nam mô A Di Đà Phật là tổng tụng đó quý vị. Vì một câu A Di Đà Phật bao hàm nghĩa lý vi diệu của ba tạng, của 12 phần giáo trong đó, chúng ta chớ có khinh thường nha. Cũng một câu A Di Đà Phật năng lực không thể nghĩ bàn được quý vị, vì nó bao hàm cả 1700 công án của Thiền Tông ở trong đó. Cho nên nói một câu A Di Đà Phật nắm giữ miên mật đó gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền. Nếu quý vị muốn tu một cái loại thiền định vi diệu màu nhiệm sâu xa, cho nên gọi là thậm thâm vi diệu đó, thì quý vị cứ nắm lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật giữ miên mật đi, gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền. Nếu ai đó hỏi chúng ta rằng trì bộ thần chú nào, trì loại thần chú nào thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng và được vãng sanh Tây Phương tịnh thổ, quý vị không cần ngần ngại, hãy giới thiệu cho họ một loại thần chú mà gọi là đại thần chú, gọi là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, vì không có loại thần chú nào bằng. Đó chính là thần chú A Di Đà Phật. Quý vị cứ giới thiệu và khuyên họ hãy trì tụng bộ thần chú này, sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp trong đường sanh tử 80 ức kiếp, và giúp cho chúng ta có đầy đủ năng lực, đầy đủ hành trang để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở tương lai. Cho nên một câu A Di Đà Phật được gọi là thần chú bạc nhất thiết nghiệp chứng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Lòng là một loại Đà Ra Ni tổng trì, gom giữ hết tất cả các pháp đó quý vị, mà có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ những cái nghiệp trong quá khứ, những nghiệp căn bản trong quá khứ, và được sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới ở tương lai. Đừng nói ở tương lai, ở trong kiếp sống hiện tại này, quý vị nắm giữ một câu A Di Đà Phật, quý vị vãng sanh từng giờ, gặp cảnh đối duyên nó khiến cho mình bực bội, khiến cho mình không vừa ý, không vừa lòng, đang ở trong trạng thái bực bội, lửa sân giận đang phừng phực ở trong tâm chúng ta đây, quý vị mau mau nắm lấy một câu A Di Đà Phật khởi niệm liền nghe quý vị, vãng sanh liền tức khắc. Từ ở một trạng thái tâm bực bội, cao có, phiền muộn, bất an, chúng ta sanh qua một thế giới an lành ngay. Đó là công năng của câu A Di Đà Phật mà gọi là pháp lực bất khả tư nghì. Đây là cái năng lực thứ hai đó quý vị. Ngoài cái năng lực nhiếp thọ qua đại thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà mà ta gọi là tha lực, là Phật lực, còn có pháp lực, là năng lực của câu hồng danh A Di Đà Phật đó. Mà nếu quý vị nắm chắc một câu, con tin chắc rằng quý vị sẽ có được một cái thứ năng lực thù diệu, đó gọi là tam muội định lực, là năng lực thứ hai. Tam muội có nghĩa là chánh định, có nghĩa là chánh thọ. Người nắm giữ một câu A Di Đà Phật
trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, bất cứ chỗ nào, giờ nào quý vị nắm một câu A Di Đà Phật, quý vị sẽ có được một cái năng lực gọi là tam muội định lực, không thể nghĩ bàn. Và người muốn trở về cố hương cực lạc, chúng ta lại nương vào năng lực thứ ba nữa đó quý vị. Mà năng lực thứ ba này nó thuộc về phần tự lực. Tự lực đó chính là bổn công đức lực, tức là năng lực của công đức tu tập do tính tâm niệm Phật của mỗi hành giả chúng ta đây, mà có một cái loại công đức không thể nghĩ bàn gọi là bổn công đức lực. Cái năng lực của công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, và nó phát khởi từ niềm tin của hành giả. Cho nên bổn công đức lực còn gọi là tự lực, cũng được gọi là tính lực, tức là năng lực của niềm tin. Như vậy thì chúng ta hãy sử dụng hai năng lực, tự lực và tha lực này, năng lực của Phật và năng lực tự thân của mỗi hành giả, nương vào hai năng lực này để chấp cánh vượt khỏi trùng dương sanh tử, trở về cố hương cực lạc. Con xin ví dụ cho quý vị một cái lối so sánh, ví dụ để nương vào đây quý vị thấy rõ cái phần tự lực và tha lực. Nếu như chúng ta chỉ nương vào phần tự lực của chính mình để tu tập, đoạn hoặc chứng chơn để ra khỏi sanh tử luân hồi, xuất ly tam giới đó quý vị, khó lắm, thật là khó. Cái sự khó đó chẳng khác nào như con kiến, nó cần phải đục, 52 mắt tre theo chiều dọc thì nó mới có thể ra khỏi thân tre. Bây giờ con kiến đó không cần đục 52 mắt tre theo chiều dọc, mà con kiến này chỉ đục một cái lỗ ngang thôi vẫn có thể ra khỏi thân tre. Thì cái phương cách tu tập theo tự lực được gọi là thụ xuất tam giới. Thụ là chiều dọc, xuất là ra, tam giới là ba cõi. Ra khỏi ba cõi bằng con đường theo chiều dọc, đoạn sạch hết những kiến hoặc và tư hoặc, chứng A-la-hớn quả là quả vị thấp nhất mới ra khỏi ba cõi. Khó, khó vô cùng. Hành giả phải tu tập đoạn sạch hết những nghiệp hoặc, hay nói một cách khác, tu đến cái trình độ nghiệp dứt tình không mới xuất ly tam giới. Và sự việc đó vô cùng khó khăn. Con kể quý vị nghe một câu chuyện. Khi xưa có một vị tôn giả, vị tôn giả này lúc tuổi già rồi quý vị, tập ngồi thiền, ngồi có nửa tiếng đồng hồ mà nó đau, đau hai cái đầu gối, nó đau ngay cái chân quá. Vị tôn giả đó mới bảo rằng: mày đau chứ gì, mày chịu không nổi, tự nói với cái chân của mình nha, mày đau mày chịu không nổi, nhưng mà tao không thua mày đâu, tao không đau, tao không thấy nó đau. Mày đau thì mày cứ đau, còn tao thì tao vẫn chịu đựng nổi, tao không có thua. Ngài tự nói với hai cái chân của mình như vậy, cho nên ngài cố gắng tập thiền, tập tọa thiền. Trong lúc ngài ngồi thiền, ban đầu ngồi chỉ được nửa tiếng đồng hồ là chịu hết nổi rồi, đau quá, hai cái chân nó đau quá, sao đau, vừa đau vừa nhức vừa tê, cho nên phải xả thiền. Đến ngày thứ hai thì ngài tập ngồi tăng thêm nửa tiếng nữa, tức là ngồi một tiếng. Mỗi ngày cứ tăng dần từ nửa tiếng cho đến một tiếng đồng hồ, đến tiếng rưỡi, đến hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng. Và cuối cùng ngài có thể ngồi nhập định cả năm và nhiều năm nữa quý vị. Vị tôn giả này đã nhập định hơn ngàn năm quý vị ơi. Ngài ngồi đến độ thân ngài giống như là một pho tượng đá, quần áo trên người rách te tua hết rồi quý vị. Lúc đó ngài quyền trang tam tạng pháp sư ở triều đại nhà Đường Trung Hoa đi ngang qua, nhìn thấy một vị tôn giả đang hành thiền, quần áo rách tả tơi như là một pho tượng đá. Ngài đứng dừng lại và ngài dùng cái khánh đánh ba hồi, khiến cho vị tôn giả này xả thiền. Khi nghe được tiếng khánh đó xả thiền, mở mắt ra mới hỏi ngài là ai, ngài đang làm gì vậy. Ngài quyền trang mới trả lời: tôi là một hành giả từ nơi Trung Hoa muốn đến Ấn Độ để thỉnh kinh. Còn ngài, ngài là ai tại sao Ngài lại ngồi đây quần áo lại rách rưới như thế này? Vị tôn giả bảo rằng ta đã ngồi đây nhập định gần 1000 năm rồi, để ta chờ Đức Di Lặc xuất hiện ra đời hộ pháp cho Ngài. Ngài Huyền Trang nghe qua và bảo rằng nếu Ngài ngồi đây cả 1000 năm rồi để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời hộ pháp cho Ngài, chi bằng bây giờ Ngài hộ pháp cho tôi đi. Phật Di Lặc ra đời còn xa lắm Ngài ơi. Trong khoảng thời gian Ngài ngồi nhập định như thế này để chờ đợi Đức Phật Di Lặc ra đời uổng quá, bởi vì Ngài không làm được việc gì cả. Chi bằng bây giờ Ngài hộ pháp cho tôi đi, giúp cho tôi hoằng dương Phật Pháp. Khi Ngài Huyền Trang nói như vậy thì vị tôn giả mới trả lời: hộ pháp cho Ngài bằng cách nào đây? Ngài Huyền Trang nói với cái thân lão mạo già nua của Ngài đây, làm sao có thể hộ pháp cho tôi được. Thôi thì Ngài xả cái thân này đi, mượn tạm cái cổ xe khác, mượn tạm cái căn nhà khác, để có thể hoằng dương Phật Pháp, hộ pháp cho tôi. Vị tôn giả mới nói: được, ta sẽ xả bỏ cái thân này để tái sanh trở lại. Nhưng mà sanh chỗ nào để có thể gặp Ngài đây? Tại vì bây giờ Ngài còn lên đường đi đến Ấn Độ để thỉnh kinh, không biết ngày nào trở về, làm sao gặp lại Ngài để hộ pháp cho Ngài. Lúc đó Ngài Huyền Trang mới bảo rằng: Ngài hãy đi thẳng đến Trường An, Là kinh đô ở triều đại nhà Đường đó quý vị. Ngài cứ đi thẳng đến Trường An, thấy cái nóc nhà nào mà có rồng vàng đó, Ngài nhập thai nơi đó, mượn thân nơi đó. Ý Ngài Huyền Trang muốn vị tôn giả này xả cái thân mạng, xả thân hiện tại, nhập thai tái sanh trở lại làm con của vua ở Trường An, tìm cái nhà nào có con rồng vàng ở trên nóc nhà đó thì nhập thai vào đó. Vị tôn giả nhận lời và Ngài Huyền Trang tiếp tục lên đường thẳng hướng Tây Trúc để thỉnh kinh, và hứa hẹn sau khi tôi thỉnh kinh trở về, tôi sẽ đến tìm Ngài. Vị tôn giả đó mới xả cái thân hiện tại và nhập thai tái sanh trở lại. Quý vị biết lúc Ngài tái sanh thì Ngài nghe lộn, nghe lầm quý vị. Cái nóc nhà màu vàng mà Ngài nhớ là cái nóc nhà màu xanh, cho nên lựa cái nóc nhà màu xanh đến đó để nhập thai. Cái nhóc nhà xanh đó là gia đình của một vị quan đại thần ở triều đại nhà Đường. Nhập thai vào đó làm cháu nội của vị quan đại thần. Lúc ấy quý vị biết không, 14 năm sau, Ngài Huyền Trang từ Tây Trúc Ấn Độ trở về nơi Trung Hoa, đến gặp vua Đường Thái Tông, chào nhà vua xong rồi mới chúc mừng nhà vua. Trong khoảng thời gian bần đạo xa xứ xa quê, bần đạo biết ở tại nơi hoàng cung quê nhà thì bệ hạ đã có tin vui, đã sanh được thái tử chứ gì. Vua Đường Thái Tông nói: 14 năm qua khi ngài ra đi đến nay thì trẫm không có sanh được thái tử nào cả. Lúc đó Ngài Huyền Trang nói: ủa, tại sao đã hứa hẹn hết rồi, người này đã hứa hẹn mà tại sao lại không tái sanh trở lại làm trong dòng dõi vua chúa, làm con của Đường Thái Tông? Ngài Huyền Trang mới ngồi nhập định quý vị. Trong lúc Ngài nhập định, Ngài quán, Ngài thấy rồi, vị tôn giả đó đã lầm đường nhập thai, không lựa vào nơi dòng dõi của vua chúa, vậy mà lại trúng vào nhà của vị quan đại thần. Lúc đó quý vị biết không, khi cái vị tôn giả tái sanh trở lại làm cháu đích tôn của gia đình vị quan đại thần ở triều đại nhà Đường đó, lớn lên mới có 14 tuổi thôi quý vị, ăn chơi trác tán, ăn thịt nè, uống rượu nè, lại mê gái nữa quý vị. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Hinh Văn còn muội lúc ra thai. Quả thật rõ ràng như vậy. Vị tôn giả này đã nhập định 1000 năm rồi mà khi tái sanh trở lại còn mê còn muội, tái sanh trở lại trong nhà với một đời sống vinh hoa phú quý, bắt đầu mê nhiễm theo đó, ăn chơi trác tán, ăn thịt uống rượu, rồi lại đàn bà con gái nữa. Lúc ấy Ngài Huyền Trang mới sáng ra, mới thưa với vua Đường Thái Tông: Muôn tâu bệ hạ, bệ xin bệ hạ hãy đến gia đình họ đó đó, nói tên ra, và xin với cái vị quan đại thần ấy là cho cháu, đứa cháu nội đích tôn mới 14 tuổi xuất gia nhập đạo đi. Vì cái vị tôn giả tái sanh trở lại đã lầm đường lộn đường rồi, bây giờ đây đang mê nhiễm thế gian, đang ăn chơi xa đọa. Xin bệ hạ hãy đưa ra cái thánh chỉ, và xin với vị quan đại thần này cho đứa cháu nội đích tôn của mình 14 tuổi xuất gia. Thánh chỉ vừa đưa ra, vị quan ấy mới dẫn đứa cháu nội của mình đến, đưa giao đến cho vua Đường Thái Tông. Người ấy mới hỏi vua Đường Thái Tông: như thế này sao bệ hạ lại bắt buộc tôi phải xuất gia? Vì việc xuất gia đó là tinh thần tự nguyện tự giác của mỗi người, tại sao ngài lại ép buộc tôi xuất gia như vậy? Ngài Huyền Trang đã biết trước, tối hôm đó đã dặn nhà vua: nếu ngày mai cậu bé đó có yêu cầu bất cứ điều gì, xin bệ hạ hãy nhận lời, nhận những yêu cầu đó, nhận lời đi, miễn làm sao độ cho người đó được xuất gia thôi. Quý vị biết không, khi mà cậu bé này 14 tuổi đến gặp vua Đường Thái Tông mới hỏi tại sao ngài lại ép buộc tôi xuất gia, vua Đường Thái Tông mới nói như thế này: trẫm vốn là người sùng mộ đạo pháp, trẫm vốn là người rất là tôn kính Phật pháp, cho nên trẫm thấy con đường xuất gia đem lại lợi ích vô ngần cho bản thân người đó, và cũng như ích nước lợi dân. Trẫm khuyến khích khanh hãy xuất gia đi, tranh đưa ra bất kỳ yêu cầu nào trẫm cũng chấp nhận hết. Quý vị biết không, cậu bé đó đã thưa với vua Đường Thái Tông như thế này: xin tôi, ngài ép buộc tôi xuất gia chứ tôi không có phát nguyện, không có phát tâm nha, không có tự giác nha, cái này là ngài ép tôi xuất gia thì ngài phải đáp ứng ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất đưa ra bảo vua Đường Thái Tông, ông ta nói như thế này: tôi hồi nào giờ sống sung sướng, gia đình cha mẹ ông bà tôi chiều tôi đủ thứ, không thiếu thứ gì, bây giờ xuất gia rồi không có gần đàn bà con gái được, cho nên tôi yêu cầu tôi xuất gia là do sự ép buộc của bệ hạ, thì bệ hạ cho tôi xin điều kiện thứ nhất là tôi đi đến đâu cũng phải có một xe phụ nữ theo hầu tôi, được không? Nhà vua lắc đầu nói: một nhà sư mà yêu cầu đi đến đâu có một xe phụ nữ theo hầu như vậy thái quá, làm như vậy ô uế đạo pháp. Nhưng mà ngài Huyền Trang gật đầu tỏ ý bảo với nhà vua hãy nhận lời đi, tức là xuất gia rồi nhưng mà đi đến đâu cũng phải cho một xe phụ nữ theo hầu, nghe quý vị. Điều kiện thứ hai, từ nào giờ, từ lúc mà tôi sống ở gia đình tôi nhỏ 10 tuổi là tôi đã biết uống rượu ăn thịt rồi, cho nên ở đây ngài ép buộc tôi xuất gia không phải tôi tình nguyện, tôi không thể nào sống thiếu rượu được. Vì vậy sau khi tôi xuất gia rồi thì ngày nào cũng phải có một cái xe rượu từ nơi hoàng cung chở đến cho tôi, để cho tôi uống, được không? Vua Đường Thái Tông nói được, nhận lời luôn. Hồi nào giờ tôi chưa từng ăn chay một ngày mà các nhà sư phải ăn chay, tôi ăn không có nổi rồi, cho nên tôi xin ngài là ngày nào cũng phải chở một xe thịt đến, được không? Vua Đường Thái Tông nói được luôn. Vì vậy khi đưa cái cậu bé 14 tuổi, con của vị, cháu nội của vị quan đại thần ở trong triều, xuất gia đi đến Đại Hưng Thiện là ngôi chùa của ngài Huyền Trang đang trú ngụ đó quý vị. Xuất gia nơi đó chở theo ba xe, một xe đàn bà, một xe rượu và một xe thịt, cho nên người đời mới đặt cho vị đó một cái tên gọi là Tổ sư ba xe, Tổ sư tam xa đó quý vị, tức là pháp sư ba xe, xe đàn bà, xe rượu và xe thịt. Khi chở đi theo như vậy trên đường người ta cười dữ lắm quý vị. Không ai mà đi tu mà dẫn theo đàn bà, không ai mà đi tu mà chở theo một xe rượu, không ai mà đi tu chở theo một xe thịt. Mà không phải chỉ lúc đưa tiễn ông ta đi xuất gia, mà ngày nào cũng phải có ba xe như vậy. Khi đưa đến Đại Hưng Thiện là một ngôi chùa nơi Ngài Huyền Trang đang trú ngụ để xuất gia. Nhà vua cũng đưa tiễn nữa, tại vì đây là thánh chỉ của vua truyền lệnh bắt người này phải xuất gia, ép buộc người ta xuất gia, cho nên đưa tiễn ông ta đi tới nơi. Vừa đi đến Đại Hưng Thiện, ba hồi chuông trống Bát Nhã trỗi lên, quý vị, nào chuông nào trống trỗi lên ba hồi để đón rước một người đi xuất gia, mà cử hành cái lễ xuất gia long trọng như vậy đó. Ba hồi chuông trống Bát Nhã vừa trỗi lên thì lúc đó người ấy đã nhớ lại tiền kiếp của mình rồi. Té ra đời trước mình là một vị tôn giả đã nhập định gần 1000 năm, tái sanh trở lại mà còn mê, mà còn nhiễm những thứ này. Ông ta mới quay lại thưa với vua Đường Thái Tông: thôi cho xe đàn bà về, xe rượu, xe thịt về hết đi, vì ông ta nhớ đến tiền kiếp của mình. Quý vị biết pháp sư ba xe đó là ai hay không? Đó chính là Ngài Khuy Cơ đó quý vị. Ngài Khuy Cơ sau này là quốc sư, là thầy của một nước, là thầy của vua Đường Thái Tông. Ngài là một vị Bồ Tát tái lai trở lại mà Ngài đã quên đi cái quá khứ của mình. Quý vị thấy chưa, Bồ Tát còn mê khi cách ấm đó, thanh văn còn muội lúc ra thai. Các vị Bồ Tát, các vị thanh văn tái sanh trở lại có lúc còn mê, còn nhiễm một thời gian nghe quý vị. Gặp cái duyên thì mới giác ngộ, mới tỉnh ngộ. Nếu như chúng ta chấp nhận tiếp tục trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi thì cứ nương vào tự lực bản thân mình đi. Nương vào tự lực để có thể ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị phải trải qua thời gian rất lâu xa, còn lâu lắm quý vị ơi. Vì mình không có đủ năng lực, không đủ sức để công phá, để phá trừ hết những kiết sử phiền não ngay trong một đời này. Vậy thì kính khuyên quý vị hãy nương vào tha lực nữa. Tự lực mà nương tha lực nữa, tức là nương vào năng lực đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Quý vị nương theo tịnh độ pháp môn, xưng niệm danh hiệu của Ngài vào phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một khi quý vị đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là đã trở về cố hương rồi, thì con đường thẳng đến Phật vị rất mau chóng, dễ thành. Vì khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta có đầy đủ năm nhân duyên thù thắng để tiến lên quả vị Phật dễ dàng. Cái duyên thứ nhất là nương vào đại nguyện sâu rộng của Đức Phật A-di-đà nhiếp thọ. Cái nhân duyên thứ hai là thường được hào quang của Đức Phật A-di-đà chiếu soi. Nhân duyên thứ ba, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chim cây rừng nước đều tuyên nói pháp âm, cho nên đạo tâm của chúng ta vững lắm quý vị, không bị lui sụp nơi tâm niệm, không bị lui sụp nơi phẩm hạnh, không bị lui sụp nơi phẩm vị, cho nên gọi là vị bất thối, niệm bất thối, hạnh bất thối. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chim cây rừng nước đều tuyên nói pháp âm, nước chảy cũng là bài thuyết pháp, chim kêu cũng là pháp âm vi diệu, gió thổi cũng là một bài pháp màu. Do vậy mà đạo tâm của chúng ta tăng tiến, tu thành Phật rất là dễ dàng. Đó là nhân duyên thứ ba. Nhân duyên thứ tư, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đây, toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát, chứ không có người ác, không có kẻ chống đối với mình. Còn ở cảnh giới Ta Bà này, mình gặp cảnh duyên chướng ngại quá nhiều, phải không quý vị? Gặp tà sư, gặp bạn ác, gặp những người họ tìm đủ mọi cách để phá hoại mình, não hại mình, làm chướng ngại mình. Còn ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát. Gần bạn lành, chúng ta tu tiến rất dễ dàng. Đó là nhân duyên thù thắng thứ tư. Nhân duyên thù thắng thứ năm là khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng lâu dài. Còn ở cõi Ta Bà này, trong lúc mình phát tâm tu hành, đang tu đây, có khi vô thường, có thi tử thần đến gõ cửa, phải không quý vị? Tu nửa chừng là chúng ta bỏ dở rồi. Còn ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thọ mạng của chúng ta ngang bằng với thọ mạng của Đức Phật A-di-đà, sống lâu vô số kiếp. Do vậy mình tiến thẳng đến Phật vị Phật quả rất dễ dàng, đó chính là năm nhân duyên thù thắng. Mà kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ngay bây giờ chúng ta hãy nương vào hai năng lực tự lực, tức là năng lực của tự thân, tha lực là năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, để sử dụng đôi cánh của đại bàng này vượt khỏi đại dương sanh tử, trở về cố hương cực lạc. Ngoài ra, con xin giới thiệu với quý vị và hướng dẫn chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Trên con đường thẳng tắc trở về cố hương đây, ngoài hai năng lực tự lực và tha lực, nói rõ hơn là quý vị phải nương vào tam nhân và tam duyên, ba cái nhân chính yếu, cũng là hành trang của những hành giả trở về cố hương cực lạc đây, đó chính là tín, nguyện và trì danh. Tín là niềm tin. Niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả những công đức lành. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Niềm tin sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng những căn lành. Cho nên nói tín vi trưởng dưỡng chư thiện căn. Niềm tin đó cũng trở thành một năng lực để giúp cho chúng ta vượt qua những ma cảnh, những chướng ngại giữa dòng đời. Cho nên nói tín năng hàng phục chúng ma đạo. Và cũng chính niềm tin đó giúp cho chúng ta thành tựu đạo quả Bồ Đề. Cho nên nói tín vi thành tựu đạo Bồ Đề. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã nêu lên cái giá trị của lòng tin như vậy đó. Một người học sinh sở dĩ có thể ngồi trên chiếc ghế nhà trường dòi mài đèn sách chăm chỉ học hành không chán không nản, là bởi vì người học sinh đó có được niềm tin vào tương lai sáng lạng sau này, có được sự nghiệp, có được tương lai làm hiển tổ vinh tông. Chính niềm tin là làm năng lực giúp cho người học sinh đó vượt qua những tháng năm ngồi trên chiếc ghế nhà trường dòi mài đèn sách mà không sao lãng, không chán nản. Một người nông dân sở dĩ có thể dầm mưa giải nắng, nắng mưa không quản ngại, khó khăn gian khổ không màng, lặn hụp ở giữa đồng sâu nước đục, là bởi vì người nông dân đó tin vào cái thành quả gặt hái ở ngày mùa sẽ đem lại cơm no áo ấm cho bản thân và cho gia đình của mình. Chính niềm tin đó đã tạo thành năng lực giúp cho người nông dân chăm chỉ lao động, nắng mưa không quản ngại. Cũng vậy, chính niềm tin sẽ giúp cho những hành giả của chúng ta vượt qua những chướng ngại của dòng đời để có thể trở về với cố hương cực lạc. Cho nên chúng ta cần phải có được cái nhân chính yếu thứ nhất là niềm tin. Mà niềm tin của chúng ta phải thật là sâu, thưa quý vị. Một hành giả tu tập theo Tịnh Độ pháp môn phải tin vào khả năng Phật tánh của chính mình, đó là tin vào tự lực. Và chúng ta phải tin vào cái tín tâm niệm Phật hôm nay. Cái năng lực tín tâm niệm Phật của chúng ta hôm nay sẽ đem đến kết quả thấy Phật vãng sanh ở tương lai. Chúng ta cần phải tin vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà, cũng như tin vào lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Phật Thích Ca không nói dối, Phật A-di-đà không nguyện suông. Điển hình là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói kinh A Di Đà, sáu phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài để tán thán. Tướng lưỡi rộng dài đó là biểu hiện cho lời nói chân thật. Lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không có nói dối đâu. Lời nói của ngài gọi là chân thật ngữ, bất cuốn ngữ, bất vọng ngữ. Ngài không có lừa dối chúng ta đâu quý vị. Ngài khuyên những ai muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì người đó phải có cái tâm tin ưa. Tin ưa có nghĩa là có phải có cái tâm tin và ưa thích nghe quý vị. Muốn về thì mới được về. Vì vậy mà ngài Ấn Quang Đại Sư ngài bảo rằng: vãng sanh phát nguyện đi thôi, non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh, quê nhà chẳng chịu về nhanh, hễ về ắt được ai dành với ta. Nếu quý vị muốn về là về được thôi, không ai dành với mình đâu quý vị. Chẳng qua là chúng ta không muốn về thôi. Tức là ở đâu, ở nơi cõi ta bà lâu ngày rồi, mê nhiễm, không muốn về. Còn muốn về là được thôi, không có khó đâu. Chúng ta phải tin vào cái lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà qua 48 lời nguyện sâu rộng. Chỉ cần đối với bậc thượng căn thì phải đạt được nhất tâm bất loạn. Đối với bậc hạ căn, chỉ cần một niệm công thuần trong giờ phút lâm chung là một đời quý vị đã giải quyết xong việc sanh tử rồi. Trên thì đạt được nhất tâm bất loạn, dưới chỉ một niệm thành tựu trong giờ phút lâm chung. Nhưng ở đây con cũng xin mở ngoặc, một niệm thành tựu trong giờ phút lâm chung không phải dễ dàng, quý vị đừng ỷ lại nha. Ỷ lại rồi nói thôi bây giờ mình cứ hưởng thụ ở trên cuộc đời này, cứ vui chơi danh lợi tình ăn ngủ năm dục buông lung đi. Đến giờ mà mình nằm trên giường bệnh sắp chết đó, ngáp ngáp rồi đó, lúc đó mình nín thở mình niệm một hơi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà sẽ nương vào cái đại thệ nguyện lực đó mà đến tiếp dẫn mình, lầm rồi đó quý vị. Nếu như bình nhật không chuyên thiết thì không đủ tư lương lúc trở về đâu. Vừa rồi có một Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta đây bị bệnh, nằm ở bệnh viện Hữu Nghị. Huynh đệ Phật tử trong đạo tràng đến thăm. Khi đi đến thăm thì hỏi ơi, thấy cô này nằm trong bệnh viện mà cái miệng kêu không dứt quý vị. Trời ơi đau quá, trời ơi bác sĩ ơi, trời ơi bác sĩ ơi cứu tôi với. Mà cái miệng cứ kêu trời ơi đau quá, bác sĩ ơi cứu tôi, bác sĩ đâu mất rồi, ông đâu rồi, sao ông không lợi khám bệnh cho tôi đau quá, tôi nhức quá, suốt đêm tôi không ngủ được, cái miệng cứ liên tục như vậy đó quý vị. Cứ kêu trời ơi đau quá bác sĩ ơi. Lúc đó hết nhớ Phật rồi, hết Phật ơi, A Di Đà Phật ơi rồi, mà lúc đó toàn là trời ơi không, bác sĩ ơi không. Một niệm thành tựu trong giờ phút lâm chung không phải dễ dàng đâu quý vị. Vì giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất của đời người, các nghiệp nó đến, nó đòi nợ nha. Những cái nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện đời đó quý vị, giờ phút này nó đến nó đòi đó. Cho nên con kính khuyên quý Phật tử bình nhật, nếu quý vị giữ được chánh niệm thì giờ phút lâm chung mới có đủ năng lực đối chọi lại với nghiệp sanh tử. Và bình thời quý vị nên kiệm phước, tích phước, tu phước, đừng phí phước, đừng xài phước nhiều quá. Hết phước rồi giờ phút lâm chung niệm lực không có mà phước lực cũng không có, lấy cái gì để đối đầu với nghiệp sanh tử đây? Cho nên có biết bao nhiêu người nằm trên giường bệnh sắp chết đó quý vị, muốn chết mà chết không được, thân đớn đau nhức nhối, tâm rối loạn quay cuồng. Trong phút này một câu Phật hiệu cũng không đề khởi được, bởi vì thân đau rồi tâm rối loạn nữa. Không phải dễ đâu. Quý vị muốn giữ chánh niệm trong giờ phút lâm chung, ngay bây giờ quân tập đi. Quân tập bây giờ mà giờ phút lâm chung đối đầu với nghiệp sanh tử trong quá khứ còn không đủ năng lực, đừng nói là không quân tập nghe quý vị. Rồi có biết bao nhiêu người quý vị nói rằng tôi tin vào pháp môn tịnh độ, tin vào lời phát nguyện của Đức Phật A-di-đà, tin vào lời hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà quý vị có tin vào cái nhân niệm Phật cầu sanh hôm nay để có cái quả thấy Phật vãng sanh không? Có tin nhân tin quả không? Nhiều người còn nghi ngờ quá. Tôi niệm niệm vậy đó chứ tôi không biết tôi có vãng sanh hay không. Nói vậy đó quý vị. Nếu quý vị còn một chút nghi ngờ là cũng không vãng sanh được. Chúng ta phải đặt trọn vẹn niềm tin có nhân là có quả. Xưa nay nhân quả tương đồng, ngày nay quý vị gieo trồng cái nhân chánh nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh, phải tin như vậy. Và quý vị phải tin rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật. Nếu như có nhiều người họ không tin, họ nói cảnh giới Cực Lạc là cảnh giới nào, thiên đàng là ở đâu, Cực Lạc ở đâu, địa ngục nơi chỗ nào, chỉ cho tôi thấy đi rồi tôi mới tin. Ai hỏi quý vị như vậy thì quý vị chỉ cho họ hiện tiền đi. Khi nào mà tâm của chúng ta rơi vào trạng thái sân giận bực bội, đó là chúng ta đang ở trong cảnh giới địa ngục trần gian rồi đó quý vị. Khi nào tâm của chúng ta thanh tịnh, sống ở trong tịnh độ của mười phương chư Phật rồi đó. Chỉ một niệm thôi, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu tâm mình tịnh thì sẽ có cõi nước thanh tịnh. Bởi vì y báo và chánh báo nó tương ưng với nhau. Quý vị nên nhớ như vậy nha. Tâm mình thanh tịnh là có cõi nước thanh tịnh. Ngày xưa đó quý vị, cụ Phan Thanh Giảng đi xứ sang Pháp. Khi cụ đi xứ sang Pháp về, cụ mới kể lại cho triều đình nhà Nguyễn nghe như thế này. Ở bên đất nước người ta quá là văn minh, quá là tiến bộ. Thuyền không cần người bơi, người chèo, mà thuyền tự đi. Xe cũng vậy nghe, không cần phải dùng ngựa, mà chiếc xe nó tự chạy. Đèn không cần phải đốt, phải thắp, mà nó tự sáng. Nghe cụ Phan nói như vậy, triều đình nhà Nguyễn họ bật cười. Họ nói đi xa về, ông nói khoác, ông nói láo. Ông tưởng rằng mình không biết, rồi ông nói láo, ông nổ thôi. Làm cái gì đèn không thắp mà tự sáng? Thuyền không có người chèo, người bơi mà tại sao tự đi? Xe không có ngựa kéo mà làm sao tự chạy? Té ra đất nước Pháp lúc đó văn minh tiến bộ trước đất nước Việt Nam chúng ta. Sở dĩ thuyền không có người chèo, người bơi mà nó tự đi là bởi vì người ta gắn máy ở trong đó. Còn xe cũng vậy, không cần ngựa phải kéo mà nó tự chạy, bởi vì gắn máy, xe gắn máy mà, cho nên nó tự chạy. Đèn không cần phải đốt, phải thắp mà nó tự sáng, bởi vì họ sử dụng điện đó quý vị. Còn lúc đó mình chưa có tiến bộ, mình chưa có điện, chưa có những cái động cơ máy móc. Cho nên mình nói rằng cụ Phan đi xa về nói khoác. Thậm chí ông Nguyễn Tri Phương là người bạn chí thân của cụ Phan Thanh Giảng cũng không tin nữa. Nhưng mà đó là sự thật. Đất nước Pháp văn minh tiến bộ, có điện nè, có những động cơ máy móc nè. Cụ Phan về nói như vậy không ai tin. Một việc hiển nhiên như vậy mà còn không ai tin thì huống chi một cảnh giới thù thắng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cảnh giới đó, đất đai bằng bảy thứ báo gọi là bảo địa, nhà cửa xây dựng bằng bảy thứ báo gọi là bảo lâu, sông ngòi ao rạch được kết tinh bằng bảy thứ báo gọi là bảo trì. Cây cối cũng vậy, toàn là bảy báo cho nên gọi là bảo thọ, ai tin, phải không quý vị? Nhưng mà đó là cảnh giới có thật. Đối với cái trí phàm phu của chúng ta không thể nào lường được cái cảnh thánh đâu quý vị ơi. Nhưng mà mình nương vào ba tiêu điểm như sau để mình tin rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới có thật. Thứ nhất, dựa vào thánh ngôn lượng. Sở dĩ chúng ta lượng biết cảnh giới cực lạc có thật là do lời nói của các bậc thánh nhân, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta có thể dựa vào hiển kiến lượng, tức là chứng minh hiện đời có nhiều người dụng công niệm Phật quán cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và thánh cảnh hiện tiền xuất hiện, thánh cảnh hiện bày và điển hình như nơi pháp hội quán vô lượng thọ. Thì bằng
Đầy Hy và 500 cung nữ nương vào thần lực của Phật đã thấy được cảnh giới cực lạc Tây Phương, đó gọi là hiện chứng lượng đó quý vị. Và nương vào cái tiêu điểm thứ ba là lý trí lượng. Lượng biết cảnh giới cực lạc là cảnh giới có thật, là quý vị dùng lý trí mà suy xét coi. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, sở dĩ có cái cõi ta bà với năm thứ trượt nhơ này, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, cấu tạo nên cõi ta bà, thì cũng do năm thứ trong thanh cấu tạo tác thành cõi cực lạc. Tại sao chúng ta không tin? Cho nên chúng ta phải tin cõi cực lạc là cõi có thật, đó gọi là tin sự. Tin lý là tin vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ, tâm thanh tịnh là có cõi nước thanh tịnh. Người một hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, chúng ta phải có đủ 6 niềm tin: tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, như nãy giờ con vừa nêu. Mà chứ tin cho thật sâu nha quý vị. Dù bây giờ bất kỳ một người nào đến và có hướng dẫn quý vị tu tập theo pháp môn nào khác, quý vị cũng xá chào cảm ơn vị đó. Và tôi đã đủ niềm tin đối với pháp môn tịnh độ, chỉ một đời này niệm Phật cầu sanh cực lạc mà thôi. Cái đó mới gọi là tin sâu. Và cái nguyện, cái nhân chính yếu thứ hai là chúng ta phải phát nguyện, tâm nguyện tha thiết hướng về cực lạc, phải chuyên nhất hướng nha quý vị. Cái tâm hướng về cực lạc không có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng đọc bài văn sám phát nguyện. Con nguyện đến giờ lâm chung dứt trừ hết mọi chướng ngại, diện kiến Đức Phật A-di-đà được vãng sanh nước cực lạc. Cũng như ngày nào con cũng phát nguyện với Đức Phật A-di-đà nói: chúng con bấy lâu quanh quẩn nổi trôi lục sanh tử luân hồi than ôi khổ não, si mê điên đảo chẳng biết đường về cực lạc, hương quê bấy lâu xa cách, phiêu lưu đất khách biển nghiệp mênh mang, nay gặp từ hàng cha lành cứu độ, ta bà đau khổ nguyện sớm thoát ra, lại Đức Di Đà từ bi minh chứng. Ngày nào con cũng quỳ trước Phật tha thiết bạch với Phật như vậy, nhưng mà trong tâm của mình có thật sự biết rõ ta bà là đau khổ, và cái tâm của mình có nguyện hướng về cực lạc hay không? Cái đó mới gọi là tâm nguyện nha quý vị. Chứ không phải chúng ta chỉ đọc bằng những loại văn suông, hay là đọc bằng những ngôn ngữ, bằng những lời lẽ mà người ta gọi là viết ra văn xám đó. Cái đó mình gọi là tôi phát nguyện hồi hướng mỗi ngày ư? Không phải đâu quý vị. Tâm của chúng ta luôn luôn ao ước mong cầu hướng về cực lạc, như là con thơ nhớ về cha mẹ, như là lữ khách nhớ cố hương, như là tù binh mong được phóng thích vậy đó, như là người khác mong cầu được uống nha quý vị. Cái tâm nguyện như vậy mới gọi là nguyện thiết. Có bao giờ chúng ta nghĩ quỳ dưới chân Phật rồi mình nghĩ rằng mình là những du tử lang thang phiêu lưu nơi đất khách, ta bà dông ruổi giữa đường trần hệ lụy, bây giờ đây mình hướng vọng về cố hương cực lạc như là người lữ khách xa quê hương lâu ngày mong mỏi trở về? Có bao giờ chúng ta nghĩ như vậy không? Mong mỏi trở về với Đức Phật A-di-đà như những đứa con thơ xa cha xa mẹ lâu ngày, bây giờ muốn trở về bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ. Có bao giờ quý vị khởi lên cái tâm mong muốn trở về với Đức Phật A-di-đà như đứa con mong trở về với cha mẹ già hay không quý vị? Quý vị có biết không, Phật thương nhân loại thể thương con, nhưng bởi con bỏ mẹ cha những mỏi mòn, đường trần đi mãi xa muôn lối, nẻo về cách biệt mịt mù non. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đạo tràng hưng hiền thải chúng ta một lòng kiên thể, giả sắc son Di Đà quyết chí gìn tâm niệm, nương nơi tính nguyện quả viên tròn. Chúng ta hãy phát nguyện tha thiết một đời này vãng sanh về cực lạc, tâm luôn hướng về cực lạc. Dù cho quý vị bây giờ đang sống ở một hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi, mọi việc đều thuận ý vừa lòng mình hết, nhưng không vì cái thuận cảnh thuận duyên đó, không vì cái hạnh phúc tạm bợ ở cõi đời này mà quý vị quên đi chí nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc. Dù rằng bây giờ quý vị đang sống trong hoàn cảnh khổ đau bất ngạc, gặp những nghịch cảnh trái ngang trong cuộc đời của mình, cũng không vì những nỗi đau khổ đó mà quý vị quên đi cố hương cực lạc, lòng luôn luôn mong mỏi muốn trở về nghe quý vị. Cái đó mới gọi là nguyện tha thiết. Mà một người đã phát nguyện, cái tâm nguyện đã hướng về Tây Phương cực lạc, kiên một hướng muốn trở về cố hương cực lạc rồi, thì đối với thị phi hơn vua ở cõi ta bà buông xuống đi quý vị. Mình buông không được, ai nói một câu là chấp lấy câu nói đó liền, ai vừa làm một việc gì chướng mắt mình là kết mô đen liền nghe quý vị, là ấu đả, là tranh chấp, là cãi cọ. Chỉ một hành động, chỉ một lời nói của người ta là mình chịu không nổi, cứ mãi tranh chấp hơn thua. Con xin thưa, người mang cái tâm niệm tranh chấp hơn thua đó sẽ quẩn quanh ở trong cảnh ta bà tiếp tục nữa, không về được cố hương cực lạc đâu quý vị ơi. Muốn về cực lạc thì ai hơn thua ở lại cõi ta bà, ta niệm Phật để thưởng hoa miền cực lạc. Quý vị nhớ hai câu này nha. Ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà đi, còn mình niệm Phật để mình hưởng hoa miền cực lạc. Muốn về cực lạc thì phải buông hết danh lợi ở trên thế gian buông xuống, hơn thua thị phi ở trên thế gian này buông xuống đi quý vị. Mình còn thị phi nhiều quá, ngồi nhóm lại là bắt đầu nói chuyện người ta không, chuyện thị chuyện phi, rồi cái tranh chấp hơn thua. Cái bà đó đó bà cũng đâu có giàu hơn tôi bao nhiêu đâu mà bà chảnh quá, bà làm ra vẻ quá, toàn là tranh chấp hơn thua không cái kiểu đó. Cái tâm phàm mình còn nhiều quá, sao giảng sanh về cực lạc được quý vị? Cho nên con kính khuyên ai muốn trở về cố hương cực lạc thì chúng ta buông bỏ cái niệm thị phi hơn thua kia, tâm nguyện phải tha thiết một đời này vãng sanh về cực lạc. Rồi cái nhân thứ ba là chúng ta phải trì danh hiệu Phật. Trì là nắm giữ nghe quý vị. Mình có nắm giữ một câu A-di-đà Phật chưa? Nắm đó, mới vừa A-di-đà Phật nắm xong rồi quăng xuống liền. Quăng xuống để lấy cái gì vậy quý vị? Vừa nắm lấy câu A-di-đà Phật, buông xuống, quăng xuống để nắm lấy cái nhà, nắm lấy đứa cháu nội của mình, nắm lấy thằng cháu đích tôn của mình, nắm lấy đứa con trai, đứa con gái, thằng ba, con bảy gì đó. Mình nói mình nắm lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật. Nhưng con xin thưa quý vị, thảy Phật ra mấy hồi, buông Phật ra mấy hồi, phải không quý vị? Mà mình nắm lấy cái nhà, nắm lấy thửa ruộng nè, nắm lấy chiếc xe, nắm lấy con, nắm lấy cháu, nắm lấy thân bằng quyến thuộc thì nhiều, buông không được những thứ đó. Nếu quý vị không buông được những thiếu thứ đó thì dù cho Đức Phật duỗi tay vàng hương tiếp dẫn, nhưng mà ngặt gì ta mãi chẳng chịu buông, không có chịu buông danh lợi tình tiền ở trên thế gian, buông bỏ những vọng chấp, quý vị cũng không thể nào được Phật tiếp dẫn được. Phật duỗi tay đó, Phật bảo rằng con ơi đưa tay đây, ta nắm, ta đưa con về cực lạc nha. Không được đâu Phật ơi, con mắc nắm cái nhà. Không được đâu Phật ơi, con mắc nắm cháu nội con, sao con đưa tay cho Phật tiếp dẫn được. Vậy mà ngày nào cũng kêu Phật ơi đến tiếp dẫn con đi, con chán cõi đời này lắm rồi, con chán cõi ta bà đầy dẫy những đau khổ, nỗi khổ niềm đau mà cuộc đời con đã trải qua mấy mươi năm, con đã cảm thấy chua lắm rồi Phật ơi. Phật như đến tiếp dẫn con liền đi, cái miệng thì nói như vậy nghe quý vị, nhưng mà cái tâm của mình có muốn về hay không? Trải qua một cơn bạo bệnh, từ cái bệnh đó mới đến cái chết, chết mới giảng sanh được, phải không quý vị? Vừa trải qua một cơn bạo bệnh là quýnh lên hết rồi, kêu Phật vậy chứ. Mà khi Phật xuất hiện nói con ơi, công phu tu hành của con bấy lâu nay công đã viên quả đã mãn, giờ đây ta đến tiếp dẫn con, con hãy mau theo ta về cực lạc. Quý vị biết chúng ta nói thì sao không? Khoan đã Phật ơi, chờ con 3 năm nữa đi, chờ cho con cưới vợ cho thằng con trai của con, gả chồng cho đứa con gái út của con xây dựng căn nhà khang trang cho con cho cháu rồi, thì lúc đó con mới có thể nhẹ nhàng ra đi được. Bây giờ con chưa thể đi được đâu Phật ơi. Vậy mà kêu Phật mỗi ngày nghe quý vị. Cũng giống như Phật bảo rằng đưa tay đây, ta tiếp dẫn cho, mà mình không có buông được. Ngài, mình không đưa tay cho Ngài dẫn, mà mình cứ cái tay của mình cứ nắm lấy danh lợi tình tiền, thì Ngài có muốn dẫn mình về cực lạc cũng không dẫn được nghe quý vị. Chúng ta cũng không về được đâu. Con xin thưa như vậy. Cho nên chúng ta nắm chắc một câu A-di-đà Phật. Lấy câu A-di-đà Phật đó quý vị xem như là hơi thở, là mạng sống của mình. Giống như một người đang lặn hụp giữa biển cả mênh mông, trôi nổi bền bồng, sóng dập gió dồi. Bây giờ nắm lấy được chiếc phao quý vị mừng không? Con xin thưa là mừng lắm. Ở biển cả sông to mà mình chới với, trôi nổi ở giữa dòng như vậy, nắm được chiếc phao nghe quý vị, ai mà không mừng. Vậy thì bây giờ mình hãy nắm lấy chiếc phao A-di-đà Phật đi quý vị. Nắm lấy một câu A-di-đà Phật như nắm lấy chiếc phao, giữ chặt đừng buông ra nha. Nếu quý vị buông ra sẽ bị tám ngọn gió của cuộc đời nó dồi dập đó, nó nhận chìm mình đó. Nắm lấy một câu A-di-đà Phật như nắm lấy chiếc phao vậy. Giữ một câu A-di-đà Phật gọi là trì danh hiệu Phật đó quý vị. Giống như mình cầm cái thanh gươm báo để chém dẹp bầy tà, chém dẹp hết những bầy tà. Mà tà đây là gì đây? Là những thứ chướng ngại, là những thứ đã cướp đi mạng sống, trí tuệ và thánh tài vô lậu của chúng ta. Đó là những thứ tà ma, là những thứ ác ma nó quấy phá mình đó quý vị. Hãy dùng một câu A-di-đà Phật như nắm lấy thanh bảo kiếm để chém dẹp bầy tà. Dùng một câu A-di-đà Phật đó như là cái cây tích trượng của Ngài Địa Tạng để tập tan cái cửa địa ngục, phá toan cái cửa địa ngục. muốn ra khỏi cảnh giới địa ngục tối tăm, ra khỏi cảnh si mê hắc ám, bước ra ánh sáng chan hòa, thì quý vị cần phải dùng một câu A-di-đà Phật để phá vỡ đi cái cửa địa ngục tối tăm kia, để sống chan hòa trong ánh hào quang của A-di-đà Phật. Nắm lấy một câu A-di-đà Phật, đừng buông nha quý vị. Quý vị làm sao mà khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, cái câu niệm Phật giống như dòng nước chảy dài vậy đó. Đừng bao giờ gián đoạn nha quý vị. Nước nó chảy hoài, câu A-di-đà Phật nó cứ chảy liên tục. Trong dòng tâm thức của chúng ta, câu A-di-đà Phật nó chảy liên tục, không dừng, không gián đoạn. Đi đứng nằm ngồi câu A-di-đà Phật. Ban đầu nó không niệm, quý vị buộc niệm. Khi đã niệm thuần rồi thì nó dẫn khởi, nó khởi niệm, tự nó khởi niệm. Quý vị không cần phải buộc mà tự nó niệm, không niệm mà tự niệm đó quý vị. Lục Tổ Huệ Năng nói không niệm, niệm mới chánh, có niệm, niệm thành tà. Ý nói rằng giai đoạn mà chúng ta đã thuần thục rồi, không còn buộc niệm, nhưng cái niệm đó nó đã thuần thục thì nó tự khởi. Nắm lấy một câu A-di-đà Phật, đừng buông ra quý vị ơi. Vì đây là chiếc thuyền để giúp cho chúng ta vượt khỏi dòng sông sanh tử đó. Một đời này phải giải thoát sanh tử khổ đau, chúng ta cần phải có đủ tam nhân. Hồi nãy con nói nhị lực là tự lực, tha lực nha. Ví như là đôi cánh của con chim đại bàng sẽ giúp cho chúng ta vượt khỏi trùng dương sinh tử. Bây giờ đây chúng ta nương vào ba năng lực, đó là tín nguyện và trì danh. Bên cạnh đó cái nhân chính yếu đã có rồi, chúng ta cần phải có ba cái duyên nữa. Ba cái duyên để trở về cố hương cực lạc đó là gì? Thứ nhất là thân duyên, thứ hai là cận duyên, thứ ba là tăng thượng duyên. Thế nào gọi là thân duyên? Tức là cái duyên thân với Phật. Hằng ngày thân của chúng ta lễ bái Phật A-di-đà, miệng xưng danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, ý nhớ nghĩ đến Đức Phật A-di-đà, gọi là thân duyên đó quý vị. Đây là cái duyên để giúp cho chúng ta thân với Phật. Hằng ngày thân khẩu ý ba nghiệp của ta, thân thì lễ bái Phật A-di-đà, miệng xưng danh hiệu Đức Phật A-di-đà, ý chuyên nhớ tưởng Phật A-di-đà, là quý vị đã tạo một cái duyên gọi là thân duyên. Nó cộng với ba cái nhân là tín nguyện và trì danh, thêm cái thân duyên này nữa, nhân duyên đầy đủ thì quả nó sẽ trổ, phải không quý vị? Có nhân phải có duyên thì mới trổ thành quả. Một nhân không thể trở thành quả được, mà phải có đủ duyên. Thân duyên là vậy đó. Rồi cận duyên là gì? Tức là cái duyên gần với Phật. Cái tâm của chúng ta phải gần với tâm Phật quý vị ơi. Nếu như tâm của mình phàm phu còn nhiều quá, tham sân ích kỷ ghét ganh tật đố ngã mạn thị phi còn nhiều quá, cái tâm như vậy không có gần với Phật rồi, không có đủ duyên rồi đó quý vị. Phải có cái duyên là cái tâm của mình tuy chưa đồng với Phật nhưng mà cũng phải gần như Phật nghe quý vị. Một niệm tham vừa khởi lên, lấy một câu A-di-đà Phật dập tắt liền, đề khởi lên liền đi quý vị. Hòa thượng Hư Vân khi ngài sắp tịch, đệ tử hỏi ngài vậy chứ xin để lại cái pháp yếu tu hành. Ngài mới trả lời như thế này: đối với người đối duyên xúc cảnh tham sân si không khởi, hoàn toàn thanh tịnh, đó là bậc thánh nhân. Còn đối với người đối duyên xúc cảnh tham sân si khởi ào ào, đó là phàm nhân, phàm phu tục tử đó quý vị. Mình không muốn làm phàm phu, mình muốn đạt đến địa vị của thánh nhân, thì mình ở trong cái giai đoạn tu đạo này nè, đối duyên xúc cảnh tham sân vừa khởi là phải tỉnh liền nghe quý vị, phải dừng lại liền, đừng cho tham sân tiếp tục nữa. Cái đó gọi là tu đạo đó quý vị. Người Phật tử chúng ta tu là gì? Hằng ngày khi đối duyên, khi xúc cảnh, quý vị soi rọi lại chính mình đi. Trong bài kinh soi gương nhân cách đó, Đức Phật dạy chúng ta mỗi ngày những thanh niên, những thiếu nữ dùng cái gương soi rọi trên mặt mình, có dính lọ, dính thẹo hay là sẹo ở đâu, tìm đủ mọi cách dùng son, dùng phấn, dùng mỹ phẩm để tô, để trét, để lau chùi những vết sẹo, những vết bẩn trên mặt của mình, gọi là soi rọi gương mặt của mình. Thì tại sao mỗi ngày chúng ta không soi gương nhân cách, tức là soi rọi kiểm điểm lại mình, soi trước, soi phải, soi trái, soi sau lưng, soi phải, soi trái, soi trước mặt. Con tạm gọi là chúng ta soi rọi bằng qua những hành nghiệp tự thân, gọi là thân nghiệp. Soi rọi lại qua những lời nói của mình, gọi là soi rọi cái khẩu nghiệp, nghe quý vị, gọi là soi phải, soi trái đó. Soi trước mặt tức là soi rọi tâm ý của mình. Đang nghĩ gì vậy? Nó đang nghĩ gì vậy? Còn soi sau lưng tức là mình không tự soi rọi lại mình thì cầu người ta soi giùm mình. Coi thấy tôi có khiếm khuyết chỗ nào, có lỗi chỗ nào chỉ giùm cho tôi, gọi là soi sau lưng, soi sau ót đó quý vị. Có nhiều cái ở phía sau mình không thấy được thì mình nhờ người ta soi rọi giùm mình. Phải soi gương nhân cách mỗi ngày đi quý vị, để cho cái tâm của mình gần với tâm của Phật. Người niệm Phật mà cái tâm của mình tật đố hơn thua thị phi tranh chấp, ganh ghét quá nhiều, hơn thua quá nhiều, cái tâm đó không có gần Phật rồi, làm sao vãng sanh được. Cho nên cái cận duyên ở đây tức là quý vị phải tạo cái duyên để hỗ trợ cho cái chánh nhân nó trổ thành quả. Cần phải có cái duyên, cái tâm mình phải gần với tâm Phật. Buông đi quý vị, cái nào nó vừa khởi lên ham muốn thì quý vị biết rõ ràng, ham muốn nhiều thì đau khổ cũng nhiều, nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng do lòng tham muốn mà ra. Mình biết đủ là đủ, đợi đủ không có đủ đâu. Ngay bây giờ quý vị hãy bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình, và luôn ít muốn biết đủ, ít muốn với những thứ chưa có, và luôn luôn biết đủ với những cái mình đã có đó quý vị. Cái đó gọi là tu đó nha. Tu là như vậy đó. Để cho tâm của mình gần với tâm Phật là như vậy đó quý vị. Khi gặp những cái cảnh duyên nó trái ý, nó không vừa lòng, nó chướng mắt quá đi, nghe nó trái tai, thấy nó chướng con mắt, cảnh duyên trái nghịch không vừa lòng, dễ khởi cái niệm sân lắm. Ngay lúc này chúng ta thấy nó hơi nóng nóng rồi nha. Cái đầu của mình giống như là lửa nó mới vừa châm vô, nó đốt vậy đó. Còn cái tâm của mình nó lao chao là quý vị biết đó là phiền não đó. Chữ Hán á, cái nghệ thuật chiết tự á, rất là hay quý vị. Chữ phiền là một bên bộ hỏa, một bên bộ đầu. Ý hỏa là lửa, đầu là cái đầu á, cái đầu bị đốt lửa gọi là phiền. Còn chữ não đó quý vị là một bên bộ, một bên bộ tâm, một bên bộ xuyên, tức là cái tâm mà bị dao động. Xuyên là dao động, cái tâm chúng ta nó bất an, nó dao động là lúc đó não xuất hiện rồi. Cái đầu mình nóng nóng hừng 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 lên giống như lửa đốt, cái đó gọi là phiền đó nghe quý vị. Khi nào chúng ta thấy trạng thái cái đầu hơi nóng nóng, cái tâm hơi dao động là quý vị biết phiền não nó trỗi dậy rồi đó. Nắm lấy một câu A-di-đà Phật, buông xuống hết nghe quý vị. Chỉ giữ một câu A-di-đà Phật thì cái niệm sân hận bực bội phiền não đó nó sẽ lắng dần. Chúng ta không có diệt trừ. Mà khi bóng tối đến thì, khi ánh sáng đến thì bóng tối tự rút lui. Khi chánh niệm có thì tà niệm, tạp niệm, tình niệm, vọng niệm nó tự mất thôi. Quý vị đề khởi giữ chánh niệm A-di-đà Phật thì lúc đó niệm tham, niệm sân nó sẽ dừng, nó sẽ lắng. Để cho cái tâm của mình gần với tâm Phật đi quý vị. Thị phi hơn thua buông hết đi. Ai nói hơn nói thua với chúng ta thì quý vị cứ nghĩ rằng hơn thua thì cứ quanh quẩn ở cõi ta bà. Mình muốn về cực lạc, mình muốn thưởng hoa miền cực lạc thì nắm lấy một câu A-di-đà Phật, để cho cái tâm của mình gần với tâm Phật. Đó là quý vị đã tạo cho mình một cái cận duyên là như vậy đó. Tâm mình phải gần với Phật. Và cái thứ ba, cái duyên thứ ba là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là quý vị cần phải tu tạo những công đức phước lành, dùng cái phước lực đó hồi hướng cầu sanh cực lạc. Nếu như cái cận duyên, cái thân duyên nó thuộc về phần niệm lực. Thì bây giờ cái tăng thượng duyên nó thuộc về phần phước lực, nhờ cái năng lực của những công đức phước lành, làm tất cả những phước lành quý vị hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, làm tăng thượng duyên để thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Cái đó gọi là tăng thượng duyên đó quý vị. Tạo những công đức phước lành gọi là tăng thượng duyên. Mỗi một công đức phước lành nào quý vị đừng bao giờ bỏ qua. Quý vị biết không, ngày xưa Đức Phật của chúng ta khi Ngài đi ngang qua, Ngài nghe tiếng gọi của một vị tỳ kheo không ai xa lạ, đó là tôn giả A Na Luật. Do vì Ngài tinh tấn nỗ lực tu tập không ngủ cho nên bị mù đôi mắt, cái y của Ngài bị rách. Ngài xỏ cây kim để giá cái y mà xỏ hoài không được. Ngài mới cất tiếng gọi nói như thế này: ai đó, ai đi ngang qua làm ơn xỏ giùm tôi cây kim. Đức Phật Ngài dừng lại, Ngài bảo rằng: để ta làm phước xỏ giùm cho. Tại vì Ngài A Na Luật bảo rằng: ai đó, ai đi ngang qua đó làm phước xỏ giùm tôi cây kim. Đức Phật nói: để ta làm phước giùm cho. Nghe âm thanh của Đức Phật, Ngài A Na Luật giật lại nói: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc phước đức, trí đức, hai thứ đó lưỡng toàn, tức là hai thứ đó hoàn toàn đầy đủ. Con không có dám mượn Ngài làm phước cho con rồi, bởi vì cái phước của Ngài quá nhiều. Phật nói: đừng nói vậy A Na Luật ơi. Sở dĩ những cái phước lành nhiều lớn là do tích cóp từ những cái phước nhỏ. Một giọt nước tuy nhỏ nhưng chúng ta đừng khinh, đừng bỏ qua nghe quý vị. Thấy một người già lụm cụm đi trên đường, quý vị dẫn dìu bước dẫn người già đó đi qua đến nơi an toàn, đó là một cái phước nhỏ đó, cũng đừng bỏ qua. Đi trên đường quý vị thấy một cái đinh, một miếng miễn chay nằm trên đường, quý vị nghĩ rằng nếu mà mình không nhặt không lụm sẽ có người bị đạp nhầm đinh, đạp nhầm miễn chay. Quý vị cúi mình xuống nhặt cái đinh, nhặt miếng miễn chay đó cũng là phước lành nữa đó nghe quý vị. Cái phước tuy nhỏ đừng bao giờ khinh bỏ qua, bởi vì những cái phước lớn do tích chứa những cái phước nhỏ mà thành đó. Tích phước, chứa phước, tu phước, tạo phước thiệt nhiều đi quý vị. Bởi vì nương nhờ cái phước này mà ta đối đầu với cái nghiệp sanh tử, trả nợ trong giờ phút lâm chung, nợ nó đến đòi mà đem ra mình trả đó. Còn nếu không đủ phước, kém phước, xài phước, hết phước nghe quý vị, đến giờ phút lâm chung lấy cái gì đối đầu, khi quan gia trái chủ nợ nần đến đòi lấy cái gì để trả. Tội nghiệp đến thì dùng phước lực để chuyển hóa. Bây giờ phước mình không có thì làm sao đây? Cho nên kính khuyên quý Phật tử đừng bỏ qua những công đức phước lành. Một việc phước nhỏ cũng đừng bỏ qua. Tạo những cái phước lành thật nhiều, cái đó gọi là tăng thượng duyên đó quý vị. Nãy giờ con trình bày qua chủ đề trở về cố hương bằng con đường thẳng tắc, tức là trực chỉ Tây Phương bằng đường hàng không, đi mau về thẳng nghe quý vị. Nương vào hai năng lực tự lực và tha lực, tức là tự lực tu hành tính tâm niệm Phật của hành giả và tha lực nhiếp họ của Đức Phật A Di Đà, mà nói rộng hơn là ba năng lực: đại thệ nguyện lực, tức là năng lực đại thệ nguyện sâu rộng của Đức Phật A Di Đà; tam muội định lực là năng lực chánh định của Đức Phật A Di Đà, thông với cái năng lực cái nhiếp tâm thanh tịnh niệm Phật của chúng ta tạo thành năng lực gọi là tam muội định lực, là năng lực thứ hai. Năng lực thứ ba là bổn công đức lực, là năng lực của tự thân công đức niệm Phật của chúng ta tu tập đương thời đó quý vị. Hợp ba năng lực này sẽ giúp cho hành giả tiến thẳng về cố hương cực lạc. Bên cạnh đó chúng ta cần phải tu tập tam nhân và tam duyên. Tam nhân đó là tính, nguyện và trì danh. Tam duyên đó là thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên. Thân duyên có nghĩa là thân lễ bái Phật A-di-đà, miệng xưng tụng danh hiệu Phật A-di-đà, ý chuyên tưởng nhớ Phật A-di-đà, là quý vị đã tạo cho mình cái duyên thân với Phật, gọi là thân duyên. Cận duyên là làm sao tâm của chúng ta tuy chưa đồng như Phật, nhưng mà ít nhất cũng là Phật 100% thì ít nhất chúng ta cũng 50% nghe quý vị. Cái tâm cũng phải gần như Phật, chứ đừng xa Phật quá. Cái tâm của ta còn phàm phu nhiều quá thì không đủ điều kiện để bản sanh Tây Phương Cực Lạc để trở về cố hương đâu. Cho nên cố tạo cho mình cái cận duyên, tức là làm sao chuyển hóa những thứ vô minh phiền não, bỏ đi cái tâm niệm hơn thua thị phi ganh ghét, để tâm của chúng ta gần với tâm Phật. Và tạo cho mình cái tăng thượng duyên bằng cách tích tạo những công đức phước lành, một việc phước nhỏ cũng đừng bỏ qua, và làm những công đức phước lành đó không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, mà chỉ hồi hướng phát nguyện vãng sanh. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền, tất cả những hành giả chúng ta đây hãy khởi đầu cái cuộc hành trình trở về cố hương Cực Lạc bằng con đường thẳng tắc, tu tập theo tịnh độ pháp môn, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu sanh Cực Lạc. Và con xin kính tặng cho quý vị một bài thơ, và mong rằng ở đây tất cả chúng ta đều hướng vọng về cố hương Cực Lạc, hướng vọng về Đức Phật A Di Đà. Chúng con phủ phục trước thân ngà, mắt hướng trời Tây dạ xót xa. Di Đà từ phụ luôn tựa cửa, mong đàn con trẻ ở phương xa. Bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách, trở bước hồi hương nhớ đến cha. Tai vàng xin nguyện hương tiếp dẫn, dắt dìu con trẻ đáo hương gia. A Di Đà Phật. Và kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ, đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh Cực Lạc.